SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Đây là những âm thanh của cuộc biểu tình lớn lao tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington. Ngay bên ngoài nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội. Cảnh sát đã xịt hơi cay vào hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đến để lên án nhà lãnh đạo Israel. Những người biểu tình đã không hề dè dặt lời nói về người đàn ông mà họ đến biểu tình.
Vâng, ông ta là tội phạm chiến tranh, đáng lẽ phải ngồi tù. Bạn biết đấy, ông ta lẽ ra đã có thể mang lại hòa bình từ lâu rồi, nhưng ông ta muốn chiến tranh tiếp tục. Muốn tiếp tục cuộc thanh lọc sắc tộc ở Palestine.
Ông Netanyahu được mời phát biểu trước Quốc hội ngay sau khi các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố họ đang xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Quốc phòng của ông là Yoav Gallant, cũng như lãnh đạo hàng đầu của Hamas vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn chưa phê chuẩn các lệnh này và ông Netanyahu phủ nhận mọi cáo buộc về tội ác chiến tranh. Nhưng những người biểu tình nói rằng biểu tình không chỉ để thể hiện sự bất bình của họ đối với ông Netanyahu, mà còn thể hiện sự lên án rộng rãi của họ đối với việc chính phủ Mỹ ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào Gaza, khiến hơn 39.000 người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
Tôi là một người Mỹ gốc Do Thái. Ông bà tôi sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Và khi lớn lên tôi luôn được dạy rằng chúng ta không bao giờ nên để những điều như Holocaust xảy ra lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay để phản đối nạn diệt chủng người Palestine và kêu gọi yêu cầu chính phủ của chúng tôi ban hành lệnh cấm vũ khí đối với Israel, không gửi thêm vũ khí cho quân đội Israel.
Trong đó một viên chức cao cấp của Mỹ nói với các phóng viên vào tháng 6 rằng Mỹ đã viện trợ vũ khí và an ninh gần 10 tỷ đô la cho Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Giáo viên người Mỹ gốc Palestine Manan Yadnam nói rằng cô không ngạc nhiên khi nghe Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đến thăm đồng minh thân cận nhất của Israel và sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội.
Ít nhất thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu, thậm chí không thể nói là sự tức giận. Là một người Palestine, tôi đã quá quen với sự bất công, áp bức và sự im lặng của người dân Palestine. Chuyện này không hề mới đâu.
Và tại Quốc hội, nhà lãnh đạo Israel đã đưa ra quan điểm quen thuộc rằng ông sẽ không lùi bước trước cái mà ông gọi là chiến thắng hoàn toàn ở Gaza, bất chấp các nhà đàm phán Mỹ tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể sắp xảy ra.
Israel sẽ chiến đấu cho đến khi chúng tôi tiêu diệt được khả năng quân sự của Hamas và sự cai trị của nó ở Gaza, đưa tất cả các con tin của chúng tôi về nhà. Đó là ý nghĩa của chiến thắng hoàn toàn và chúng tôi sẽ chấp nhận không kém một điều kiện nào vì một ngày sau khi chúng tôi đánh bại Hamas, một Gaza mới có thể xuất hiện.
Tuy nhiên, một Gaza mới thời hậu chiến sẽ không đến chỉ sau một đêm vì Liên Hợp Quốc ước tính sẽ mất 15 năm để dọn sạch đống đổ nát từ chiến dịch ném bom của Israel. Và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho biết Gaza sẽ cần khoảng 80 năm để khôi phục toàn bộ nhà ở bị phá hủy hoàn toàn. Khaled Elzindi thuộc Viện Trung Đông cho biết những bình luận của ông Netanyahu không mang tính khích lệ đối với người đang hy vọng rằng Israel có thể sẵn sàng sớm chấm dứt tình trạng thù nghịch.
Tôi nghĩ nếu mọi người đang tìm kiếm sự rõ ràng vào một ngày hoặc thậm chí về lệnh ngừng bắn, tôi nghĩ họ sẽ thất vọng. Ông ấy không đề cập đến lệnh ngừng bắn mà nói nhiều hơn về chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Vì vậy, theo nghĩa đó, ông ấy đã không thực sự thay đổi nhiều kể từ ngày 7 tháng 10. Bài diễn văn tương tự này có thể đã được đọc vào ngày 8 tháng 10 và bạn sẽ không bao giờ biết rằng có một đề nghị ngừng bắn của Israel là chính sách chính thức của Hoa Kỳ và được mọi người ủng hộ trong cộng đồng quốc tế.
Được biết, có hơn 60 thành viên đảng Dân Chủ, cộng với thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders, đã tẩy chay bài phát biểu của ông Netanyahu, bày tỏ sự thất vọng trước vụ giết hại hàng loạt thường dân và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là Phó Tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện, cho rằng chuyến đi dài ngày đã khiến bà không thể tham dự. Ông Benjamin Netanyahu cũng sử dụng bài phát biểu của mình để lên án những người biểu tình ủng hộ Palestine, nói rằng họ đang đóng vai trò là con tốt cho kẻ thù của Israel.
Tất cả những gì chúng ta biết, Iran đang tài trợ cho các cuộc biểu tình chống Israel đang diễn ra ngay bên ngoài tòa nhà này. Tôi có một thông điệp gửi đến những người biểu tình này. Khi những tên bạo chúa ở Tehran treo cổ những người đồng tính nam lên cần cầu và giết hại phụ nữ vì không che tóc, đang ca ngợi, đang quảng bá và tài trợ cho bạn, bạn đã chính thức trở thành kẻ ngốc hữu ích của Iran.
Không có bằng chứng nào về việc Iran tài trợ cho các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Hoa Kỳ. Ngay khi ông Netanyahu đưa ra câu trích dẫn này, đại diện đảng Dân Chủ Hoa Kỳ là Rashida Tlaib đã giơ một tấm biển ghi tội phạm chiến tranh và sau đó quay nó lại để thể hiện tuyên bố tội diệt chủng ở mặt sau. Bà Tlaib, người phụ nữ Mỹ gốc Palestine đầu tiên được bầu vào Quốc hội, đã dẫn theo một người đàn ông tên Hani Al-Madun đến Quốc hội, người mà bà nói đã mất 150 thành viên trong đại gia đình của mình do cuộc tấn công tàn khốc của Israel. Trong đó, một số đảng viên đảng Dân Chủ Hạ viện không tham dự bài phát biểu của ông Netanyahu đã tập trung tại một sự kiện bên lề ở Washington kêu gọi ngừng bắn và hòa bình. Đại diện đảng Dân Chủ Pramila Jayapal nói rằng Hoa Kỳ có mối liên hệ sâu sắc với thảm kịch đang diễn ra ở Gaza và phải làm đủ mọi thứ để chấm dứt thảm kịch đó.
Nỗi kinh hoàng sâu sắc về những gì đang xảy ra trên thực địa không phải ở bên ngoài chúng tôi, bởi vì Hoa Kỳ vẫn là nước ủng hộ lớn nhất về hỗ trợ quân sự cho Israel. Sự hỗ trợ đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường này. Họ bị từ chối ngay cả sự hỗ trợ nhân đạo căn bản nhất. Đây không phải là một cuộc xung đột mà người Mỹ chúng ta không liên quan gì đến. Chúng ta có trách nhiệm và động lực nhằm bảo đảm rằng chúng ta thúc đẩy và tạo dựng con đường hòa bình lâu dài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au